chúng ta chắp tay niệm Phật. Nam mô lại nội dung chương trình học từ căn bản cho tới các lớp trung cấp 1, trung cấp 2 và trung cấp 3, tức là những điểm chính trong cái chương trình học của mình, sắp xếp lại thành cái con đường tu tập của chúng ta từ cái bước đầu cho tới cái bước cuối. Sáng hôm nay cô đúc kết lại những cái chủ đề quan trọng trong cái chương trình Bát Nhã của chúng ta. Đó là hôm nay cô đúc kết lại các cái chủ đề chân như, tông và quyển. Ngoài ra cũng nhắc lại cái chủ đề liên hệ mật thiết tới chân như, đó là chủ đề như thật. Và cũng có một chủ đề không có trong chương trình của mình, nhưng mà nó cũng liên hệ một chút tới cái chủ đề không. Đó là cô nói qua về hư không. Tức là hôm nay coi như đối chiếu như thật, chân như, không, hư không và quyển. Chỉ là ôn lại những cái điểm chính yếu để mình nhìn ra đặc điểm nào giống nhau, đặc điểm nào khác nhau của năm cái nhìn đó về hiện tượng thế gian. Thì hôm nay là cái buổi học chốt, thành thử cô ôn lại tất cả. Thực ra hệ Bát Nhã chỉ trình bày và nhấn mạnh trên ba chủ đề là chân như, không và quyển mà thôi. Trước nhất chúng ta đối chiếu về ngữ nghĩa các thuật ngữ này. Như thật là cái từ gì? Đó là cái từ gia tha bù ta. Chân như ta tha tà, đó là tiếng danh từ. Còn không, sunyata, đó là tiếng Bali. Còn tiếng Sanskrit là khác chút, sun Niyata, đó là tiếng danh từ. Còn tiếng tỉnh từ thì không có cái chữ tà đằng sau, Sunya và Sunya. Trong khi đó chữ Tathata vừa Bali vừa Sanskrit là đều Tathata hết. Cũng như cái từ Yatha Buddha cũng Bali và Sanskrit. Quyển là Maya, từ này cũng Bali Sanskrit giống nhau. Còn cái từ hư không là cái từ Akasha. Bây giờ cô chua thêm tiếng Anh để cho ai cần tiếng Anh thêm thì hiểu rõ. Quyển, illusion hay là magic, tức là ảo thuật đó. Đó là nói về cái ngữ nguyên. Bây giờ mình xem tới cái ý nghĩa của các thuật ngữ này. Thấy như thật có nghĩa là thấy cái đang là. Cái đang là. Mà cái đang là cũng có nghĩa là cái bây giờ và ở đây. The here and the now. Đáng lẽ mình dịch là cái ở đây và bây giờ. Tại mình quen mình nói cái bây giờ và ở đây. Ý nghĩa của nó là không gian và thời gian gặp nhau. Thì gặp nhau ở một điểm, điểm đó là điểm như thật. Rồi bây giờ mình xét qua chân như. Chân như là cái gì? Cái ý nghĩa đầu tiên của nó là cái như vậy hay là cái như thế, hay là cái trạng thái như thế. Cho nên có khi mình không nói chân như, mình nói như vậy đó. Từ như thật đến như vậy là ý cũng muốn nói chân như. Nó là cái gì đó? Cái tinh túy của hiện tượng thế gian. Nó là cái gì nữa? Nó là cái khách quan tánh của hiện tượng thế gian. Khi mình xài cái từ tánh có nghĩa là cái bản thể. Hãy có cái từ tánh là cái thường hằng bất biến hay là cái bản thể. Nó dịch từ cái chữ nature thì là tánh hay là bản thể cũng giống nhau. Tức là cái bản thể tuyệt đối khách quan của hiện tượng thế gian là cái chân như. Rồi cái gì nữa? Là cái không tên, không phẩm chất, không thuộc tính. Thì khi mình thực hành thì mình chỉ rút ra cái ý nghĩa các không tên thôi, để mình đi vào bằng cái kỹ thuật không nói. Cái không hay là cái tánh không thì đó là cái gì? Tánh không là bản thể của hiện tượng thế gian. Nó là cái gì nữa? Nó là cái thực chất tính của hiện tượng thế gian. Khi mình nói tới cái quạt đó, mình nói tới cái quạt thì đó là nói cái thực chất. Trong cái chữ thực chất nó có nghĩa giống như cái gì đó, nó có một cái vật chất ở trong đó. Cái chữ thực chất á, một cái vật chất mà cố định. Đó là mình nói về cái mặt năng lượng đó. Nó là thực chất tính, thực chất tánh của hiện tượng thế gian. Bên cái chân như mình còn có thể nói thêm cái định nghĩa đầu tiên là cái bề ngoài khách quan của hiện tượng thế gian. Cho nên từ cái bề ngoài khách quan này về sau người ta diễn dịch ra trong cái hệ phát triển là thật tướng là vô tướng. Tướng là nói cái bề ngoài nè. Trong kinh mà quý vị đọc tới cái chữ thật tướng mà quý vị biết nói tới chân như. Thật tướng, vô tướng của hiện tượng thế gian. Cũng như trong kinh Kim Cang cô hôm qua có nói đó. Nhược kiến chư tướng mà phi tướng, tức kiến Như Lai. Chư tướng tức là tất cả các tướng thế gian là không phải tướng. Đó là thấy cái chân nhân. Từ cái từ ta tha tà nó mới nảy sinh ra cái từ Như Lai, ta thà ga ta đó, nhớ không? Chân như có ở đâu? Ở đâu? Ở khắp mọi nơi. Mặc dầu cái định nghĩa đầu tiên là bề ngoài nha, nhưng mà thật ra nó ở bên trong cũng có cái chân như của nó. Ví dụ mình chia chẻ ra hoài tới cái cuối cùng là một cái nguyên tử thì nó cũng có cái chân như của nó. Hay là tới cái quạt thì nó cũng là có cái chân như của nó. Cho nên có ở khắp mọi nơi. Có ở khắp mọi nơi. Nó có ở khắp mọi nơi. Như vậy bên trong nó có hiện tượng thế gian phải không?
Ai nói đúng vậy?
Bên trong chân như nó bao trùm khắp nơi phải không? Nó có ở khắp mọi nơi, tức là bao trùm khắp. Tại vì nó là cái bề ngoài cho nên nó bao trùm vật phải không? Cho nên trong cái bài Vô Tâm mà của Tổ Bồ Đề Đạt Ma có nói cái vị đệ tử ngộ là không có cái gì ngoài tâm đó. Không có vật ngoài tâm, cũng không có tâm ngoài vật. Tại vì nó bao trùm khắp, nơi nào cũng có nó hết. Như vậy là hiện tượng thế gian nằm trong chân như, phải không? Trong chân như có hiện tượng thế gian, phải không? Gì cũng phải học lại quá. Trong chân như có hiện tượng thế gian hay không?
Không
gọi gì cả.
Đó không có gì mà giờ nó có. Hồi nãy đã nói là chân như là trống rỗng mà. Tuyệt đối trống rỗng. Mà bây giờ nó có hiện tượng thế gian. Cái đặc tính của nó là không có chứa đựng một cái gì hết. Ở trong chân như không chứa đựng một cái gì mới được, chứ nó có cái gì thì nó không phải chân như. Bây giờ mình xét qua tới không thử coi nè. Không, thực sự khi mà mình thực hành không định á, thì nó chỉ là cái sự tĩnh lặng của chính nó thôi. Đây là cái định nghĩa để mà thực hành. thì không nó có nghĩa là trống rỗng, hay nó có nghĩa là hoàn toàn không có gì, phải không? Phải không? Tại vì có một cái chữ nữa đó là hoàn toàn không có gì nè, cái chữ này nè, không có xài chữ này, hãy không có gì hết thì làm cái chữ này, chứ nó không phải là cái tánh không, hiểu chưa? Bây giờ dùng ngôn ngữ có nhiều khi không có được rõ ràng. Đặc tính gì của tánh không nữa? Nó có ở khắp mọi nơi hay không? Có không? Cũng giống như bên chân như, có ở khắp mọi nơi. Hãy nơi nào có hiện tượng thế gian là có tánh không. Nó có bao trùm hiện tượng thế gian không? Đã nói là có ở khắp mọi nơi mà.
Bây giờ đây nè, để cô giảng chỗ này cho rõ, để rồi nói có, hãy nói không rồi cái con cười, cái nói có rồi.
Cái này nhìn, nhận ra bản thể nó trống không không? Nhận ra không? Thì thực sự cái trống không á, cái bản thể trống không nó nằm ở đâu?
Ngoài.
Đã nói cái vật này thì cái bản thể vật này thì dĩ nhiên nó nằm bên trong vật, nó ngang bằng cái quạt mà, hiểu chưa? Bây giờ mình chia chẻ ra hàng triệu hàng tỷ phần, mỗi phần đó là một cái quạt, phải không? Mà cái quạt này là nó là cái sự trống không mà trong đó có năng lượng đó. Vậy thì thí dụ như của cái dùi chuông thì bản thể cái dùi chuông là cái tánh không, thì tánh không dĩ nhiên là nó nằm sâu bên trong hiện tượng thế gian, bên trong cái vật này chứ, phải không?
À,
phải không?
À,
rồi cái chỗ này là cái gì? Cái chỗ này là nó là cái hư không, nó là cái hư không. Hư không là một hiện tượng thế gian. Vậy thì hư không này nó có cái tánh không không?
Có.
Hiểu chưa? Như vậy là tánh không phải có ở khắp mọi nơi, chứ nó không phải chỉ nằm trong vật. Tại vì nơi nào cũng có hiện tượng thế gian, mà tánh không là bản thể sâu sắc bên trong mỗi hiện tượng thế gian, mà nơi nào cũng có hiện tượng thế gian. Thành thử cái tánh không nó có ở khắp mọi nơi, và nó bao trùm hiện tượng thế gian luôn. Nó có ở khắp mọi nơi mà, chứ không phải nó chỉ nằm bên trong một hiện tượng. Cái tánh không của cái dùi với cái tánh không của cái bản này à, nó giống hay khác?
Giống.
Cái tánh không của cái dùi, tánh không của cái bản, nó có phân chia ranh giới không?
Không.
Rồi cái tánh không của hư không nữa, nó có phân chia chỗ nào là cái tánh không của cái này, chỗ nào là tánh không của cái kia không? Cho nên nó mới bao trùm hiện tượng thế gian và có ở khắp mọi nơi. Hai cái đặc tính này nó giống với đặc tính của chân như. Như vậy trong cái tánh không là cái bản thể, nó có chứa cái gì ở trong nó không? Chưa, cô nói về mặt bản thể. Cho nên mới gọi là MC mà. Có cái gì thì đâu gọi là MC được, phải không? Phải không? Như vậy về mặt bản thể, tánh không cũng không có chứa đựng cái gì trong nó hết. Thì cái mặt đó nó cũng giống với chân như. Tức là chân như là trống rỗng, thì cái tánh không nó cũng trống rỗng, tức là không có chứa đựng một cái gì. Rồi quý vị còn nhìn xem coi giữa chân như và không nó còn giống nhau cái gì nữa không?
Thường hàng bất biến.
Rồi, thường hàng bất biến. Cả hai đều giống nhau ở chỗ đó. thường hằng bất biến đó thì có cái bắt đầu và có cái kết thúc không?
Không.
Tức là không có cái khởi đầu cũng không có cuối cùng. Ví dụ như mình nhìn cái tượng Phật, nó có cái chân như không?
Có.
Nó có cái tánh không không?
Có.
Ví dụ như cái bình bông, rồi bên trong này có mấy cái đất nè. Cái đất của bình bông nè, nó có cái chân như không?
Có.
Nó có cái tánh không không?
Có.
Cái tánh không của cái tượng Phật này nó cao quý, nó sạch hơn là cái tánh không của đất phải không?
Không.
Cái chân như này nó trong sạch hơn cái chân như của cái cục đất phải không? Cả hai chỗ đó đều bất cấu bất tỉnh đó, thì cái chỗ đó cái mặt nó bản thể của tánh không nó cũng giống như vậy đó. Do có nhiều cái đặc điểm giống nhau cho nên trong hệ phát triển mới nói không là chân như là không, tới cái mức tận cùng nó giống nhau trên mặt bản thể đó. Đó là những cái điểm giống nhau. Thành thử ở đây hệ Bát Nhã mới nói chân như là không, không là chân như. Tuy nhiên mình cũng nhận ra cái khác nhau. Quý vị thấy chỗ nào khác nhau giữa chân như và không? Khác nhau chỗ nào? Đó là nói về mặt bản thể, nó có nhiều điểm giống nhau lắm. Và bây giờ cái điểm khác nhau của không và chân như là không thì lại có cái năng lượng biến dịch, đó là về mặt dụng. Cho nên từ cái mặt này nó mới thành lập nên con người và vũ trụ. Còn chân như thì sao? Chân như thì không có thành lập cái gì hết, nó không có chứa đựng cái gì bên trong nó và cũng không có thành lập, không có tạo tác ra cái gì hết. Đó là cái điểm khác biệt nổi bật giữa chân như và không. Và có một điểm giống nhau nữa giữa chân như và không là cả hai là thực tại tối hậu của hiện tượng thế gian. Thực tại tối hậu hay là cái thực tại sau cùng đó, mà cũng là thực tại đầu tiên của con người và hiện tượng thế gian. Thì làm sao để nhận ra thực tại tối hậu? Có dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhận ra được không? Không. Phải bằng cái gì? Đúng rồi, nhận thức không lời mới nhận ra được chân như và không. Bằng cái nhận thức không lời mới nhận ra được chân như và không. Cũng có nghĩa là khi chân như nội tại trong nhận thức không lời thì gọi là chân như định. Khi không nội tại trong nhận thức không lời thì gọi là không định. Cho nên lên tới Bát Nhã, những cái tầng định cao là có chủ đề. Thì cái chủ đề này nó phải đặt trên cái nền tảng không lời. Và đó là cái nhận thức không lời. Mà làm sao để đem chủ đề vào nhận thức thì chúng ta phải dùng bản đồ nhận thức. Thôi cái phần đó để nói sau, bây giờ nói tới ý nghĩa thôi. Bây giờ mình tạm sang qua hư không. Hư không là một cái chủ đề thực hành ở trong hệ thiền yoga. Tình định đầu tiên đó là không vô biên xứ định. Có khi cũng trong kinh viết là hư không vô biên xứ định. Đó là thiền yoga, không phải thiền Phật giáo. Bây giờ mình sang qua cái chủ đề quyển. Khi nói tới quyển, người ta dùng hai cái từ là quyển tướng và quyển tánh. Nói tướng, nói tánh cũng đều đúng hết. Khi nói tới tướng có nghĩa là cái bề ngoài, tức là mình dùng giác quan, mình nhìn thấy hiện tượng thế gian nó có nhiều cái tướng đặc biệt. Nhưng mà khi mình nhận ra những cái tướng đó là những cái khái niệm chủ quan, quy ước do con người gán vào hiện tượng thế gian, thì tất cả những cái gì quy ước gán vào nó đều thay đổi luôn luôn. Cho nên nói là quyển thì gọi là quyển tướng. Còn quyển tánh là ý nói tới cái bản thể của nó là quyển. Ví dụ như mình nhìn một cái vật cứng nhắc như cái chuông này, nhưng thực sự trong nó thay đổi luôn luôn. thì cái vật mà mình thấy mình tưởng là cứng nhắc đây, thật ra nó là quyển thôi, cái đó là quyển tánh, là nói tới cái bản thể. Như vậy về mặt quyển, tánh, tướng đều hư ảo, hư dối, thay đổi luôn luôn. Cô nói lại chỗ khác nhau của quyển tướng và quyển tánh nè. Tướng là cái bề ngoài, do giác quan, trông thấy, nghe thấy, hay là xúc chạm, hoặc là tưởng tượng tới để gán vào. Đó là những cái chân lý quy ước do con người đặt ra, gán vào trên hiện tượng thế gian, gọi là tướng. Thì vì do con người đặt ra nó thay đổi luôn luôn, cho nên cái tướng đó gọi là quyển, mà thực sự hiện tượng thế gian tự nó không có cái tướng gì hết. Cho nên mới gọi cái đó là cái bề ngoài khách quan của hiện tượng thế gian. Ví dụ mình nhìn cái chuông, cái tướng đó mình nhìn là mình thấy và mình định danh nó là cái chuông. Mình nhìn mình thấy nó màu vàng, mình nhìn mình thấy nó bằng đồng, mình nhìn mình thấy nó lớn, nó nhỏ. Thì những cái bên ngoài mà mình nhận ra qua giác quan gọi là cái tướng. Thì cái tướng này do con người đặt ra, không phải của chính nó. Cho nên những cái tướng đó gọi là quyển, thay đổi luôn luôn tùy theo cái chủ quan của mình. Cho nên tất cả mọi cái tướng đó gọi là quyển. Chính cái vật đó không có tướng gì hết ở trong cái bản thể thật của nó, cho nên gọi là quyển tướng. Khi mà mình nhìn thấy cái tướng là quyển, thì đồng thời mình sẽ nhìn ra được cái chân như của cái vật. Thì cũng nó rơi vô cái chỗ là nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Thấy tất cả các tướng đều là giả tạm, không thật, thì đó là thấy cái chân như của hiện tượng thế gian. Đó là khi nói về quyển tướng. Còn quyển tánh, tánh là cái nature, tức là cái bản thể sâu sắc ở bên trong hiện tượng thế gian. Khi nói tới cái tánh của nó là quyển, có nghĩa là trong từng cái phần tử nhỏ nhất của cái hiện tượng thế gian đó, nó thay đổi luôn luôn, là tại vì nó kết hợp do nhiều yếu tố hợp lại mới thành nên cái vật đó. Như vậy, do nhiều yếu tố hợp thành, nó phụ thuộc nơi các yếu tố đó, nên mỗi khi các yếu tố đó thay đổi hay mất đi, thì nó cũng thay đổi hay mất đi để trở thành cái khác. Do đó, bản thể của nó là trống không. Như vậy cái vật này, bản thể của nó là trống không. Cô muốn nói lại nè, khi nói quyển tướng, kết quả là mình sẽ nhìn thấy cái chân như của nó. Khi nói quyển tánh, kết quả là mình nhìn thấy cái bản thể trống không của nó. Do đó, đối với cái chủ đề quyển, dùng tướng hay dùng tánh đều đúng hết. Và mỗi cái là mình đứng trên những cái chỗ đứng khác nhau để mà nhìn hiện tượng thế gian. Tánh cũng quyển, mà tướng cũng quyển. Cô trình bày vậy có đó không? Đây là những điều cô mới gì giảng cho lớp này thôi đó nha. Mà hồi sáng là con cũng không có nghĩ gì hết á. Tự nhiên tới đây rồi nó giảng vậy thôi à. Cho nên cô giảng mỗi lớp cô giảng khác hết à. Khi mình nhìn cái tướng là quyển, thì kết quả là mình nhìn thấy cái như thế của hiện tượng thế gian. Còn khi mình nói tánh đó là quyển, là mình nhìn thấy cái tánh không, hay là cái tánh trống không của hiện tượng thế gian. Tức là đứng ở hai mặt để nhìn. Như vậy cả tánh cả tướng đều quyển. Cái chuông này nó là quyển tại vì cái bản thể của nó là trống không. Tức là cái tánh nó cũng trống không, mà cái tướng nó cũng trống không. Mà khi nói cái tướng trống không là nói tới cái chân như của nó. Mà khi nói cái tánh trong không là nói đến cái tánh không. còn đồng hóa quyển với vô minh. Cái bức màn quyển nó che bao phủ hết hiện tượng thế gian. Khi nó che bằng cái bức màn quyển thì mình thấy như thế nào? Thấy sai. Thấy thế nào nữa? Ví dụ giờ hiện tượng thế gian nó bị che bởi bức màn quyển, nó che lại hết thì sao? Mình có thấy được chân lý tối hậu không?
Không.
Mình không có thấy được chân lý tối hậu là cái chân như và không. Mà mình thấy cái gì?
Thấy
thiệt. Thấy gì nữa? Thấy gì? À, thấy cái bề ngoài. Bề ngoài nó làm sao? Không khách quan. Nó làm sao nữa?
Có.
Nó có. Nó có thiệt. Làm sao nữa?
Nó không thiệt.
Mình thấy gì nữa? Thấy tường hàng, tức là mình thấy hiện tượng thế gian là nó cứ vậy hoài. Và mình nắm chặt. Rồi có cái ta, có cái của ta. Phải không? Rồi sao nữa? Rồi khổ. Rồi có già, có chết, có bệnh thiệt. Có vô minh thiệt. Có đủ thứ thiệt hết á. Đó là mình bị cái màn quyển nó che lại hết. Nhận ra được không? Cho nên mới nói cái màn quyển là vô minh, đồng nghĩa vô minh. Che trùm lại hết thì không có thấy gì được bên trong. Thì hệ Bát Nhã nói quyển đồng nghĩa với vô minh. Khi cái màn này nó che lại hết, giống như sân khấu che là bằng một tấm màn lớn, thì mình đâu có nhìn thấy cái thật ở bên trong là gì. Đó là cái bức màn quyển là vô minh. Cũng chính hệ Bát Nhã lại nói một câu khác biệt, quyển là bồ đề. Bồ đề là cái từ body đó, body là giác ngộ. Ai hiểu quyển là bồ đề nghĩa là gì?
Bồ đề là ví dụ mình thấy tất cả những cái đó quyển thì mình sẽ không còn cái, còn như làm dán được cái màn vô minh của mình đi rồi thì thôi mình sẽ thành bồ tát. Nhưng mình thấy tất cả những hiện tượng thế gian là quyển, coi như là cái màn hồi nãy cô nói là cái màn đó nó che, bây giờ mình kéo cái màn đó qua đi, mình bỏ cái đó đi thì mình sẽ giác ngộ.
Mà làm sao kéo được ha? Sao kéo qua kéo lại được?
Đã thấy là nguyễn của cái nó không thật, tức như là mình đi vô được cái như của nó và cái chân không của nó rồi thì mình sẽ thấy ra cái giác ngộ, cái dùng trí tuệ để mình thấy cái đó là nguyễn thì mình sẽ
để hỏi dùng coi.
Con suy nghĩ đơn giản như thế này, khi mà mình thấy tất cả đều là nguyễn, tất cả nó là ảo mộng rồi, không có thật, thì do cái sự vô minh á là mình không có sáng suốt, không có nhận thức được rõ ràng. Bởi vì như sư cô đã dạy đó, nhận thức rất là quan trọng. Mà khi đến vô minh là mình có nhận thức rồi, thì á mình sẽ khổ thế thôi. Mà khi mà khổ thì mình phải tìm một cái cứu cánh để mà thoát ra khỏi cái khổ đó. Giống như một cái câu mà hồi trước con có phát biểu là phiền não tức bồ đề. Thì từ vô minh đó mình mới tìm ra con đường cứu cánh để tự cứu, giải thoát qua cái khổ của mình thì đi tới cái bồ đề. Đó là con suy nghĩ như vậy thôi.
Ông Phước.
Con thì con nghĩ như thế này, tại thực sự nó nguyện là bồ đề. Thực sự nếu mà mình sống được như tánh không, thấy được cơ bản chất thực hư không, hay là mình sống như hay như thật, tất cả đều là bồ đề, là tại vì có cái gì để đâu mà nói, có gì đâu. Chứ không riêng gì nguyện mình tất được bồ đề.
Đúng rồi. Bồ đề cũng là quyển. À, đúng. Trời, giờ cô thấy sao thành thiền sư hết rồi hả? Hồi nãy đây có ai có đưa tay nữa nè. Ông
cái câu hỏi của cô hỏi thiền sinh là tại sao một chữ nguyễn không mà nó lại có hai nghĩa ngược nhau là vô minh và bồ đề. Thì đây là câu trả lời. Nguyễn nó có cái thể và cái dụng. Thể của nó là cái mặt tốt và cái dụng của nó là cái mặt xấu. Vậy tốt tức là bồ đề, cái thể, còn cái xấu, cái mặt xấu của nó là vô minh, tức là cái dụng.
Thưa cô, có thể nói là vì có nguyện có bồ đề không?
Thì đương nhiên là có cái nọ thì phải có cái kia, bảo cô
phải cao trước tối đại.
Ngân nói đi Ngân, sao ngồi cười?
Con nghĩ Nguyễn là vô minh là lúc tại vì mình cái này Nguyễn nó che lấp, mình không có nhận, mình không có hiểu được nó là Nguyễn, mình tưởng nó Phật thì nó là vô minh. Còn khi mình đã hiểu được Nguyễn, mình đã hiểu được cái Nguyễn tâm, Nguyễn tướng thì cái đó là Bồ Đề.
Đúng rồi.
À, ông chú Y.
Con thấy á, khi đã đạt tới cái cuối cùng mà mình nằm ở trên cái thể của Bồ Đề á, thì mình tất cả những cái kia là quyển hết, mình không còn dính mắc ở cái gì hết. Thì con cho quyển là Bồ Đề là mình không còn cái gì gọi là thật hết trơn trọi, thì cái chữ Bồ Đề nó nằm trên cái đó, mà mình nhìn lại là mình thấy đâu có còn dính mắc cái gì nữa đâu.
Người nào nói cũng trúng á, chú Danh.
Vô minh thực tánh, tích thực tánh.
Vô minh và Bồ Đề đều là quyển, cho nên là Huyễn là vô minh mà
Huyễn
cũng là Bồ Đề.
Hôm nay cô mới thiệt là vui đó nha. Hồi nãy đầu tiên hỏi tôi nói chặt lắm, bây giờ nói trúng quá vậy, hay quá. Mà Dung
à, theo con nghĩ á, Huyễn á, về cái định nghĩa của nó bên ngoài mới nghe đó, à, ngay cả cái người mà chưa bao giờ học ở trong thiền á, thì nó có vẻ là xấu, bởi vì là ảo mộng, không có thật, ảo thuật thôi. Nhưng mà về tác dụng á, khi mà mình nhận thức ra được, hiểu ra được cái ý nghĩa thật thâm sâu của nó thì nó là tốt. Bởi vì khi mình nhìn thấy tất cả đều là huyễn ảo hết thì mình đã nhận ra được, giác ngộ được rồi. Thì Bồ Đề là như vậy đó.
Người nào nói cũng trúng hết á. Mỗi người nhìn một cách nhìn khác nhau mà đều hiểu á. Quý vị hiểu rồi á. Hiểu cái huyễn á.
Những cái chủ đề không huyễn hay là chân như là những chủ đề siêu vượt, mà để hiểu được những chủ đề siêu vượt thì mình phải có cái nhận thức không lời, mình phải hiểu biết, mà khi mình đã ở trong cái nhận thức không lời thì mình đã là Bồ Đề rồi.
Trời, cũng trúng nữa, hay quá. Rồi Hồng Quang.
Thưa cô, con chỉ thích hiểu theo một cách thuật thật là đơn giản và giản dị thôi, có cái này thì có cái kia.
Rồi sao nữa?
Không có cái này thì không có cái kia.
Đúng rồi, quý vị hiểu mấy này được là sâu sắc lắm đó. Hiểu là quyển tại sao là bằng với vô minh mà quyển cũng bằng với Bồ Đề. Mà trong khi nó vô minh với Bồ Đề nó mâu thuẫn nhau, phải không? Nó phản nghịch. Hiểu giỏi rồi đó nha. Cô mong là sau cái lớp này về ai cũng thơ thới ăn vui hết nha.
Thưa cô, đó chẳng là đạo ca cũng còn gọi là ảo hòa không thân, tức bản thân.
Hay quá rồi.
Nhưng mà thật sự nói tại sao là quyển mà bằng Bồ Đề, quyển cũng là Bồ Đề. Thật sự là nếu mà mình không có hiểu quyển thì không thể nào hiểu Bồ Đề. Thì cái quyển phải hiểu cho rõ, nó là cái phương để mà vô được cái Bồ Đề. Ở đây cũng như ngón tay ý mặt trăng, nếu mình không thấy cái ngón tay rồi không thấy được cái Bồ Đề thì cái quyển cũng là một cái phương tiện. Nhưng mà thấy cái Bồ Đề nó rõ ràng như vậy, cái quyển là một cái dụng để mà nhìn được cái Bồ Đề. Thưa Bồ Đề là quyển mà viết bằng vô minh, nó là cái thể của nó, là cái bản thể của nó thì quyển nó là vô minh. Và bây giờ mình phải dùng cái quyển để mình thấy được cái Bồ Đề.
Dạ thưa cô, cái này cũng một cách nói khác thôi, nhưng mà trong cái huyễn thì nó cũng có cái chân như, nó cũng có cái tánh không. Nếu mình nhìn cái huyễn mà mình không thấy cái chân như, hay là mình không thấy cái tánh không, thì cái đó là vô minh. Còn nếu mà mình thấy được cái chân như và cái tánh không của huyễn thì mình thấy được là vô
minh. Giỏi quá. Con nghĩ là nãy giờ quý vị cho ý kiến giải thích đều đúng hết á. Mỗi người đứng một cái chỗ để nhìn mà coi như là hiểu sâu sắc cái bài hôm nay rồi đó. Bởi vậy cho nên hồi xưa đó thì cái chuyện vui nữa, hồi xưa thầy giảng thì cũng giảng khi nói dày khi nói khác, khi nói trắng khi nói đen, mà sao nói cái gì mình suy gẫm thôi cũng trúng. Cái cô nói sao kỳ quá, sao thầy nói nó khác nhau, nó mâu thuẫn mà sao cái gì cũng trúng à. Cái thầy cười cười, thầy nói nhỏ nhỏ vậy, thầy nói thiền sư nó léo mép lắm. Như rồi á, nói gì nó cũng trúng. Mà khi mình không hiểu, mình ở bên tâm đời nói gì cũng trật, phải không? Ở trong kinh dường như cũng có cái ý nói giống giống vậy đó. Cái người sáng đạo rồi nói cái gì cũng là chánh pháp, mà cái người ở trong cái tâm thế gian nói cái gì cũng là tà pháp hết á, hiểu không? Cho nên ở trong thiền sử có một cái câu chuyện, cô cũng không nhớ tên ông thiền sư. Có một ông thiền sư, ông giảng cho đệ tử mà ông nói vậy nè: dâm sát đạo đều là chánh pháp, đều là Phật pháp. Hiểu chưa? Dâm sát đạo là ba cái tội nặng, ông nói đều là Phật pháp hết á. Còn có những người ở trong cái tâm đời á thì chê nói, ông nói bậy, dâm sát đạo hồi xưa giờ là tà pháp, pháp xấu, pháp ác. Bây giờ ông giảng cho đệ tử, ông nói đó là Phật pháp hết. Thì quý vị hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu sao? Nói thử coi. Đúng rồi, đúng rồi, dâm sát đạo là pháp thế gian. Mà pháp thế gian hữu vi pháp, do nhiều điều kiện, nhiều yếu tố mới lập thành cái dâm, cái sát, cái đạo. Thành ra bản thể của nó là trống không, tánh tội vốn không do tâm tạo đó. Và mỗi cái pháp nào cũng đều có cái như thế của nó hết. Hiểu chưa? Cho nên nó vẫn là Phật pháp. Rồi từ đó khi quý vị hiểu, trong sách vở các vị tổ nói là đâu đâu cũng là Phật. Hiểu chưa? Không phải là đâu đâu cũng là ông Phật, phải đâu đâu cũng là Phật, hay là đâu đâu cũng là Phật pháp là sao? Tại vì cái gì nó cũng có cái chân như của nó, và cái gì nó bản thể nó cũng trống không. Cho nên tất cả các pháp là sao? Bình đẳng, bình đẳng tánh. Thì khi mà mình nhận rõ thông suốt vậy rồi, mình có còn phân biệt cái này xấu, cái này tốt không? Khi phân biệt xấu, tốt, thiện, ác là còn ở trong vòng đối đãi của ý thức. Hiểu chưa? Ở trong tâm như, tất cả đều như. Như vậy có cần chết tái sinh về tịnh độ không? Ngay bây giờ và ở đây là tịnh độ rồi. Tịnh độ là cái cõi tâm trong sạch. Hãy cái cõi tâm trong sạch là tất cả đều trong sạch. Hiểu chưa? Còn ông Tô Đông Pha là cái đống phân bò thì khác. Hiểu không? Giờ hiểu tới cái lý rốt ráo chưa? Đúng rồi. Nếu mà mình nhận thức rõ ràng như thế và sống được ở trong cái nhận thức của mình, thì đó là cái gì? Là cái cảnh niết bàn. Niết bàn khi còn sống. Thì khi mà thông suốt tất cả thì là còn gì đâu mà lậu hoặc đam mê. Có thì mình đàn, mình hát. Không có thì mình ngồi thiền, mình tu tập. Hiểu chưa? Mình không dính mắt. Còn chừng nào mình dính mắt vô, cái đó mới gọi là lậu hoặc tập khí. Còn không thì không có. Đó là mình học, mình hiểu theo chân đế. Chân đế tức là mình học theo pháp liễu nghĩa, ý nghĩa rốt ráo sau cùng. Còn mình giảng theo tục đế thì khác. Tục đế thì có tội, có phước. Cái này công đức, cái này tội lỗi. Mình phải làm lành, lắm giữ để sau này có phước báo. Hiểu chưa? Sau này tái sinh cho giàu sang, cho có phước báo. Cái đó là giảng theo tục đế Bát Nhã. Cái gì cũng có thật. Có ta có thật. Ta tạo nghiệp thật. Cái tội này thật. Bị trừng phạt. Có đau khổ thật. Có tranh đua thật. Đó là trong cái nhìn của thế gian, cái gì cũng có thật. Nhưng mà Đức Phật hay lắm. Ngài thiết lập những cái pháp dạy của Ngài trên cái chỗ đứng của người thế gian để mà giảng. Thí dụ như tứ diệu đế, cuộc đời là bể khổ. Đó là cái chỗ đứng của người thế gian thấy. Quả thiệt, có cảm thọ thiệt, có khổ thiệt, có sướng thiệt. Cho nên Ngài phải đứng trên cái chỗ là cuộc đời là bể khổ, là cái nền tảng đứng ở đó. Rồi từ từ mới dẫn dắt người ta. Cái đế thứ nhì mới nói lên cái giác ngộ của Đức Phật. Không phải thấy đời là khổ rồi bi quan, mà Ngài nhận ra được cái nguyên nhân sâu sắc nhất của khổ là gì? Là cái ngã, là cái chỗ khác ái. Đó là bắt đầu trí tuệ rồi. Rồi đâu phải đó, tới đó chấm dứt. Ngài đưa ra phương thức để diệt trừ cái lậu hoặc, hay là diệt trừ khác ái. Thành thử đứng ở trên chỗ đứng, có con người thế gian. Chứ đạo Phật không phải nói những chuyện trên trời dưới đất, hiểu chưa? Nói những chuyện thực tế, thực tiễn, thành ra mới gọi là thực nghiệm. Mình học Phật mình nhìn có cái nhìn sâu sắc như vậy. Ở đây khi nói tới quyển, đứng ở cái chỗ đứng của người thế gian là công nhận rằng hiện tượng thế gian là có, nhưng mà cái có này là quyển thôi. Nó khác với cái chỗ đứng của cái hư không. Chỗ đứng của hư không có tầng định thứ nhất là hư không vô biên xứ, thì phải dùng cái tưởng tượng tất cả đều là hư không. Chứ thật sự nếu mà mình có cảm thọ thì mình thấy rõ ràng trước mắt, làm sao nói hư không được. Cho nên cái hư không vô biên xứ là ức chế tâm lý, ức chế tình cảm, dùng trí tưởng tượng bắt buộc mình phải tin tưởng cái điều đó. Trong khi đó Đức Phật chỉnh sửa lại, Đức Phật đưa ra bản thể là trống không và bản thể là quyển, để hài hòa cái tâm con người lại, công nhận rằng nó có, mà có chỉ trong một cái sát na của bây giờ và ở đây thôi. Thì cái sát na bây giờ và ở đây mình phải thấy như thật, có. Nhưng đồng thời cái trí tuệ bát nhã là cái trí tuệ đã rốt ráo rồi, nhận ra cái sát na bây giờ và ở đây bản thể là quyển. Thành thử những cái chủ đề của Đức Phật đưa ra, nó khai triển cái nhìn trung đạo, không có rơi vào hai cực đoan của những cái phái lý luận hay là biện chứng pháp của cái thời đó. Cái phái lý luận nó một là có thiệt, hai là hoàn toàn không có gì giữa có và không. Thì chính cái học thuyết không và học thuyết quyển đứng ở chính giữa của có và không. Nó không có phủ nhận hiện tượng thế gian là hoàn toàn không thật có. Nó công nhận là có, nhưng mà cái có này chỉ trong một sát na, và cái có đó là quyển mà thôi. Quyển có chứ không phải hoàn toàn không có. Để khi mình hiểu sâu sắc, mình mới thấy ba cái chủ đề chân như không và quyển, nó làm cho cái tâm của mình hài hòa, không có lấn cấn chỗ nào hết. Tại vì nó không có rơi vô những cái cực đoan.
Sáng nay xin cô khai thị thêm cái câu mà Đức Phật nói suốt 45 năm ta chưa đại nói một chữ.
Cái đó là các vị tổ sau này nói cái câu đó. Ta từ cái đêm ấy thành đạo cho tới cái đêm ấy nhập Niết Bàn, trong suốt 45 năm giáo hóa ta không hề nói một lời. Câu này có thể hiểu nhiều nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là 45 năm giáo hóa Ngài nói ở trong cái tâm như, tức là trong kinh cũng thường nói Ngài đi vào định rồi giảng pháp. Từ cái chỗ nhận thức không lời nó tuôn chảy ra những cái nhận thức cô động của Ngài để Ngài nói ra, tức là mượn cái đường mòn ngôn ngữ để mà diễn tả cái nhận thức không lời của Ngài mà thôi. Từ ở trong định mà nói, cho nên nói là ta không có nói một chữ. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, 45 năm giáo hóa để chỉ tới cái tận cùng là cái chỗ Atakavakara, để hướng dẫn đệ tử cho tới cái chỗ tận cùng là chân như hay là không. Thì cái chỗ chân như hay là không là cái chỗ hoàn toàn ngoài lời, ngoài lý luận. Thành thử Đức Phật mới nói trong suốt 45 năm giáo hóa ta không có nói một lời. Nó có thể hiểu hai nghĩa vậy. Tất cả giống như là 45 năm giáo hóa, bao nhiêu pháp chỉ là quyển thôi, ta không có nói gì hết. Thì những cái mà ta nói là quy ước của thế gian, là không có thật, là hư ảo, là chim bao, thì dùng cái chủ đề quyển xóa sạch hết.
Khi học qua bài này thì con thấy rằng chỉ có hai cái tâm là tâm đời và tâm như. Thì khi mình dùng cái tâm như đó thì mình sẽ thấy được cái chân như, cái không và cái nghĩa của nó rõ ràng thêm.
Đúng rồi, hãy mình đi ra khỏi tâm như là mình rơi vô tâm đời thôi. Nhớ vậy đó. Quý vị có đọc chuyện Tôn Ngộ Không không? Cái câu chuyện tiểu thuyết của ông Ngô Thừa Ân viết về Tây Du Ký đó, có một cái chi tiết thôi. Khi mà đánh nhau với yêu quái á, thì Tôn Ngộ Không dường như lúc đó phải đi đâu á, đi cầu cứu. Thì Tôn Ngộ Không mới dặn ông thầy là Đường Tam Tạng, vẽ một cái vòng tròn, bắt ông thầy đứng ở trong đó. Thầy phải ở trong cái vòng tròn này thì mới yên. Thầy bước ra khỏi vòng tròn thì yêu quái nó bắt liền. Khi đó cái con yêu quái nó quá là cái người đàn bà với mấy đứa trẻ đó. Rồi nó khóc, nó la, nó mấy đứa trẻ đủ kêu, kêu cứu đủ thứ. Thì Tam Tạng động lòng thương bước ra hỏi. Chính cái con yêu quái nó bắt Tam Tạng. Thì giờ mình so sánh lại đây mấy cái vòng tròn á, hiểu chưa? Hãy mà đi ra khỏi cái vòng tròn á của tâm như á là rơi ra tâm đời liền. Mà rơi ra tâm đời là sao? Là đủ thứ lậu hoặc kiếp sử tùy miên, là buồn, là khổ, là tranh chấp, là có đủ thứ thế giới. Kêu bằng sum la dạng tượng nó quay quần mình, bị dính chặt ở trong cái dòng luân hồi đời đời kiếp kiếp. Đó là ra khỏi cái dòng của tâm như. Thì cái dòng tâm như chính là cái dòng kim cô trồng lên đầu Tôn Ngộ Không á. Tại sao mà đặt tên là Ngộ Không? Là nhận ra ý nghĩa của cái tánh không. Mà tại sao lại Phật Bà Quan Âm để cho cái dòng kim cô trên đầu? Là ý nhắc nhở, cái đó là giới luật nhắc nhở. Ra khỏi cái không định hay là cái tánh không là rơi liền vô cái dòng yêu quái. Ma quỷ nó dây chặt, nó ăn thịt đủ thứ hết đó. Cái ý nghĩa của cái câu chuyện ẩn dụ nó cũng giống giống vậy đó. Thôi cô tạm nghỉ ở đây. Cái không, trong cái nghĩa tánh không và cái hư không, có khi người ta lẫn lộn á. Tại vì nó giống nhau ở chỗ nào? Hư không đâu phải bản thể. Câu hỏi giống nhau chỗ nào? Đúng rồi. Đúng. Có ở khắp mọi nơi. Bao trùm khắp mọi nơi. Giống nhau chỗ đó đó. Và bằng con mắt nhìn thì mình thấy nó cũng rỗng không. Hư không cũng là rỗng không. Mà tánh không nó cũng rỗng không. Nhưng mà thật sự trong hư không là có tất cả mọi hiện tượng thế gian. Trong khi trong cái bản thể tánh không á, thì không có cái chứa đựng một thứ gì. Bởi người ta sợ lẫn lộn giữa cái tánh không và hư không. Cho nên hệ phát triển mới có cái thuật ngữ là chân không, diệu hữu. Chân không là nó phản nghịch lại với chữ hư không. Cái thuật ngữ chân không diệu hữu nó nói lên cái ý nghĩa là khi mình thể nhập vào trong cái tánh không thì mình sẽ có những cái kết quả kỳ diệu trên ba mặt: thân, tâm và trí tuệ tâm linh. Các nhà phát triển mới nói là chân không diệu hữu. Khi thể nhập tánh không thì gọi là không định. Còn khi mình chỉ hiểu biết ý nghĩa, nội dung về lý thuyết của cái không thì gọi là mình có không trí. Còn khi thể nhập vô không thì gọi là không định. Bên chân như cũng vậy, khi thông hiểu tất cả những cái nội dung ý nghĩa sâu sắc của chân như thì gọi là chân như trí. Chân như trí hay là cái không trí nó đặt trên nền tảng của cái gì? Của lời. Nền tảng của lời hay là cái biết có lời hay là cái nhận thức có lời. Còn khi thể nhập á, thì nó đặt trên cái nhận thức không lời. Thể nhập chân như thì gọi là chân như định, hay là vô tướng định, hay là vô trụ định. Đó là định chân như. Còn thể nhập không chỉ có một tên thôi là không định. Nhưng mà có khi ở trong kinh thì ghi là không tam muội. Tam muội là phiên âm của cái từ samadhi. Còn định là cái dịch cái nghĩa của cái từ samadhi là định. Còn quyển cũng vậy, khi mình hiểu tất cả mọi cái ý nghĩa của quyển thì là mình có cái quyển trí. Nhưng mà khi nó nội tại trong cái nhận thức không lời của mình trong bốn quay nghi thì gọi là như quyển tam muội. Như quyển tam muội có cái chuyện như ở đầu. Trong khi đó cái như thật, khi mà mình thông hiểu và mình thực hành được, mình sống được với cái như thật thì chỉ gọi là như thật trí, chứ không có cái tên như thật định, chỉ là như thật trí. Cái thấy biết như thật hay còn gọi là như thật tri kiến. Như thật tri kiến này nó ngang bằng với Phật tri kiến, cái thấy biết của Đức Phật, hay là cái thấy biết giác ngộ, gọi là Phật tri kiến. Do cái vai trò quan trọng của cái thấy biết như thật, các vị tổ phát triển mới gọi như thật là như thật đạo. Yatha Buddha Magga, như thật đạo là một phương thức tu tập quan trọng ở trong Phật giáo. Hai cái tầng định chân như và không là hai tầng định xem như là quan trọng nhất. Cái quyển định nó không có được đặt ngang hàng với chân như định và không định. Tại sao là quan trọng nhất? Ba cửa giải thoát của Đức Phật đề ra, cửa thứ nhất là không định, cửa thứ hai là vô tướng định, tức là chân như định. Đó là hai cái tầng định cao nhất trong Phật pháp. Cái tầng định thứ ba là vô nguyện định. Vô nguyện tức là không có khởi tâm mong cầu điều gì. Khi mà không có khởi tâm mong cầu điều gì thì phải trong bốn quan nghi: không có mong ước, không có ước vọng, không có tìm cầu cái gì, thì gọi là vô nguyện định. Mà làm sao để hoàn toàn vô nguyện? Thì là cũng không tác ý. Khi đối dương xuất cảnh không tác ý thì nó cũng ngang bằng với không định và vô trụ định hay là vô tướng định. Cả ba cái tầng định đó đều là nằm ở trong nhận thức không lời, cho nên nó đều gặp nhau ở một chỗ. Khi mình hoàn toàn không dính mắc với thế gian là mình đạt được vô nguyện định. Mà làm sao để không dính mắc với thế gian? Thấy là quyển, thấy là trống không, thấy là chân như, hay là hoàn toàn không nói, không tác ý, thì đạt được vô nguyện định thôi. Trong cái ý nghĩa của vô nguyện định, nó có hàm cái ý là không có cái tâm nguyện đời đời thừa hành Bồ Tát Đạo nữa mới đạt được giải thoát tối hậu. Giải thoát tối hậu là giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử, là không còn tái sinh đó, hiểu không? Còn nếu như mình có khởi nguyện, có tâm nguyện để mà tái sinh thì là mình tái sinh. Mà khi mình còn cái tâm nguyện tái sinh là Đức Phật gọi là hữu lậu, mong muốn có mặt ở đời sau. Dù mình có mặt để làm cái gì không cần biết, mình muốn có mặt ở cảnh giới nào không cần biết, hãy khởi cái ý mong muốn mình sẽ hiện hữu trong tương lai thì đó là gọi là hữu lậu, là cái nhân để tái sinh. Cho nên khi muốn vào cái cửa giải thoát tối hậu thì phải là vô nguyện. Còn nếu còn nguyện thì còn tái sinh. Đây là ba cái cửa giải thoát, là cái tên Đức Phật đặt ra. Giải thoát là ra khỏi hoàn toàn luân hồi sinh tử, cho nên phải có cái cửa vô nguyện định. Trong khi đó Ngài Long Thọ gọi là ba cửa vào thành Niết Bàn. Niết Bàn là cái từ Nibbana, có nghĩa là cái sự vắng lặng, tịch diệt, tuyệt đối. Vào cái thành Niết Bàn bằng ba cửa: một là không, không định; hai là vô tướng định; ba là vô tác định. Vô tác là không làm gì hết. Hãy khi mà khởi cái tâm muốn làm cái gì, tức là đã dùng cái nhận thức có lời rồi. Mà cái vi tế nhất của vô tác là không tác ý. Không tác ý mới vào được chỗ nhận thức không lời, hay là mới vào được chỗ tâm như hay là tâm không. Cái vô tác định đó nó cũng ngang bằng với không định và chân như định. Ngài Long Thọ chủ trương như thế này: ngay cả khởi ý đi giáo hóa cũng là ra khỏi cái chỗ giải thoát, hay là ra khỏi cái chỗ niết bàn rồi. Thành ra đối với Ngài Long Thọ, cái nguyện mà đời đời thành Bồ Tát Đạo là không thể nào nhập Niết Bàn, hay là không thể nào giải thoát tối hậu, thì cái đó là một cái điều dĩ nhiên rồi. Mình muốn tái sinh mà, thì làm sao mà thoát ra khỏi luân hồi sinh tử? Đó là ba cái tầng định cao nhất ở trong Phật Pháp. Cái con đường thể nhập chân như mình đi bằng hai cái chữ không nói. Con đường thể nhập không, mình đi bằng một chữ không. Và bây giờ cái ý nghĩa, cái ngữ nghĩa của không chỉ là sự tĩnh lặng của chính nó thôi. Thì khi không là một chủ đề, đó là cái sự tĩnh lặng của bên ngoài, của chủ đề không, hay là của hiện tượng thế gian. Nó là cái ngoại không. Điều kiện làm sao thể nhập cái ngoại không? Cái tâm mình phải hoàn toàn tĩnh lặng, gọi là nội không. Nội không tĩnh lặng thì mới thể nhập được cái ngoại không tĩnh lặng. Bây giờ gọi là thể nhập không. Ngày xưa thì thầy cho thực hành cái không, tức là đi vào bằng cái chữ không, cũng dùng tầm tắc tứ. Khi mình nói không thì tâm mình cũng yên lặng liền. Nhưng mà sau này thì thầy chủ trương là thể nhập chân như. Thầy cho cái lệnh không nói để thể nhập chân như. Thế khi mình không nói, đưa đến cái trạng thái không nói hoàn toàn, thì bây giờ nhìn ra ngoài là thấy liền cái bề ngoài khách quan của hiện tượng thế gian, tức là thể nhập chân như. Khi mình đi vào bằng cái từ không, mình ra lệnh không, thì sau đó cũng là cái trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng của tâm. Thì nếu mà cái trạng thái đó vững chắc thì là thể nhập không, tức là trạng thái tâm tuyệt đối tĩnh lặng. Tức là ngoại không là cái chủ đề không ở bên ngoài tâm mình tĩnh lặng. Chủ đề không nó có rất nhiều ý nghĩa hàng lâm, nhưng khi mình thực hành, mình quên hết những cái ý nghĩa hàng lâm của không, chỉ nhớ một cái ý nghĩa duy nhất là không chỉ là sự tĩnh lặng của chính nó. Cho nên ngoại không là sự tĩnh lặng thôi. Thì bây giờ làm sao thể nhập cái ngoại không? Cái tâm mình phải là nội không, đó là phải tĩnh lặng. Tĩnh lặng là hoàn toàn không có lời nói thầm trong não. Cái nội không tĩnh lặng mới nhận ra được cái ngoại không tĩnh lặng. Hai cái đó nhập lại làm một, đều là sự tĩnh lặng hết, thì gọi là thể nhập không. Chủ đề chân như và chủ đề không, mình sẽ đi vào bằng cái bản đồ nhận thức, để từ cái biết không lời đi vào tới cái nhận thức không lời. Trong khi đó cái chủ đề quyển nó thuộc về thiền huệ thuần túy. Mình chỉ cần thông hiểu ý nghĩa của quyển, cất giữ vào trong cái ký ức của mình và cất giữ vào trong cái nhận thức không lời của mình. Bây giờ đó là mình đã thể nhập quyển. Mà trong bốn quay nghi đều không có lay chuyển trước các hiện tượng của thế gian. Đó gọi là cái như quyển định. Hồi nãy cô đã có giảng lại tại sao mà như thật và như quyển. Quý vị đã nắm được chỗ này không? Như thật là nó giống như là thật, phù hợp với thật. Nhưng mà cái thật này là cái thật tương đối, tại vì nó phụ thuộc vào giác quan và phụ thuộc vào đối tượng. Trong cái giây phút mà giác quan mình chạm đến đối tượng, cái giây phút đó gọi là như thật. Nhưng mà nếu như cái giây phút đó kéo dài vững chắc qua thời gian thì nó trở thành là mình thấy như vậy rồi. Tại vì cái đang là đó xem như nó không có thay đổi. Khi nó trở nên là siêu vượt thì nó không có thay đổi. Còn trong cái bước thấp của như thật, nó có tên, nó có phẩm chất, nó có hình dáng. Cái đang là trong bước đầu nó có khác nhau, nhưng khi đi tới cái mức cao, hoàn toàn không có khái niệm gì khởi ra trong tâm, cái như thật đã trở thành cái như vậy rồi. Do đó ở trong kinh
thường dùng như thật như vậy lẫn lộn với nhau. Tại vì thấy mà đúng với chân lý là thấy thật, chính là thấy cái như vậy. Đức Phật, chúng ta đã biết Ngài thành đạo qua cái tâm như và qua cái thấy như vậy về hiện tượng thế gian. Cho nên ở trong kinh, như thật được đồng hóa với như vậy. Và như thật gọi là như thật đạo, là tại vì nó dẫn tới cái trí tuệ của Đức Phật. Hồi nãy cô có nói đó là Phật tri kiến. Tri là biết, kiến thấy, cái thấy biết của Đức Phật. Cho nên dùng cái từ như thật tương tự với cái từ như vậy. Vì thế thầy có đôi khi thầy dùng cái như thật, thầy cũng cho nói một cái mức độ cao, tức là nói gần như là như vậy. Thì hôm nay xem như là cô đúc kết lại các cái chủ đề quan trọng ở trong khóa Bát Nhã của mình. Đó là đúc kết về lý thuyết, về cái sự hiểu biết của như thật, chân như, không huyễn. Bây giờ quý vị có muốn cô đối chiếu qua não bộ hay không? Muốn không? Tức là bây giờ qua tới thực hành. Nhưng mà cô không có giảng lại những cái bước thực hành sơ cơ nha. Cô giảng lại cái bước cuối cùng thôi. Bây giờ tức là cái kết quả của quyển đó, xóa hết tất cả những cái pháp quy ước, xóa hết tất cả lời, tất cả khái niệm, thì còn lại cái gì? Nó là quyển, còn lại cái gì? Còn lại không và chân như, là cái sự trống không thôi. Đó là quyển đó, đó là tác dụng của quyển. Những cái hồi sáng giờ ghi đầy lên bảng là lời thôi, là văn tự chữ nghĩa, gọi là văn tự Bát Nhã. Còn thật tướng Bát Nhã là bây giờ đó. Nhưng mà thật tướng Bát Nhã nó có màu trắng không? Nó có nằm ở trên tấm bảng không?
Hôm qua mà cô hỏi con này, con lên con bôi bảng đó
con. Quý vị thấy cái kỳ diệu của cái vũ khí quyển chưa? Xóa hết tất cả chân lý quyển thì có còn lại gì không?
Còn
lại cái chân như, tức là nhìn như thế thôi, như vậy thôi, hoặc là trống không. Còn lại cái không và cái chân như, mà nó nằm ở trong cái gì? Cái nhận thức không lời của mình thôi, chứ nó không phải nó nằm bên ngoài, phải không? Như vậy cái khí giới của quyển thấy là hay chưa? Trong bài đọc thêm thầy viết khí giới tuyệt hảo của trí tuệ ba la mật là quyển. Ghê gớm không? Xóa sạch hết. Trong khi đó Ngài Thế Thân nói tu tới ba A Tăng kỳ kiếp thấy mệt quá ha. Còn bây giờ lấy cái gươm bén của quyển xóa hết, cắt hết. Mà thiệt sự ra là cắt cái gì? Cắt cái lời nói thầm ở trong tâm. Bởi vậy cho nên cô mới nói không nói là bí kiếp võ lâm. Hiểu chưa? Như vậy tất cả những cái phương tiện mình dùng đều để đi tới một nơi thôi. Hiểu không? Một nơi. Nơi đó là cái gì? Nơi đó là Niết Bàn đó. Không nói là phương tiện. Cái chỗ tới gọi là Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn mà còn có tên Niết Bàn thì có phải Niết Bàn không? Hay quá. Đúng rồi. Chân như mà còn gọi là chân như thì phải chân như không? Sao giỏi ghê á. Nếu mà còn gọi chân như thì là phi chân như. Còn nếu mà còn gọi là không thì có thiệt là trống không không? Không, đúng rồi. Giờ thành thiền sư hết rồi. Nhưng mà lát 12 giờ có đói bụng không? Đói bụng rồi có muốn ăn không? Ăn rồi có thấy ngon không?
như vậy quý vị cũng nhận ra được, một bên là bản thể, một bên là cái dụng hay là cái tướng, cái thực tế, hiểu chưa? Mình sống ở trong đời làm sao phải hài hòa vừa thực tế vừa cái bản thể, chứ mình nói chuyện trên trời thôi, hồi cái nhà bếp không cho mình ăn cái là mệt à. Hiểu không? Như vậy mới đúng. Vậy là hiểu rồi đó. Cô vẽ cái đơn sơ, rồi một lát là cô vẽ tới bộ não. Đây là chị đúc kết lại thôi. Về cái như thật. Như thật, thí dụ như là mình sử dụng tất cả các giác quan, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì mình sẽ tác động vào một trong ba tánh. Đây là như thật. Tức là tới đây coi như là mình nhận thức đây. Nhận thức tức là bước cao rồi, nó nằm ở đây nhận thức. Còn sử dụng giác quan qua mắt, qua tai, nhận thức như thật thôi. Mà hoàn toàn không lời thì là nó trở thành nhận thức như vậy rồi. Nhận thức như thật, nó trở thành nhận thức như vậy lúc nào không biết. Bây giờ mình có còn dính mắc với hiện tượng thế gian không? Thì cái chỗ này gọi là chánh niệm tỉnh giác. Hay là mình gọi cái tên là tỉnh thức biết. Tức là cái biết lúc này nó rất là rõ ràng, sâu sắc, rất là sắc bén. Nhưng mà mình không có khởi tâm gì hết, không có khởi là lời, thành thử không dính mắc với cái gì hết. Thì lúc bây giờ coi như là bên ngoài cảnh là cảnh. Cảnh nó không có tác động được tâm, đây là tâm. Cảnh nó không khởi nên tâm gì hết, tâm nó cũng không khởi ra cái gì để chụp mũ lên cảnh. Thì bây giờ gọi là cảnh như, là vì tâm mình là tâm, tâm như. Tâm như thì sẽ nhìn thấy cảnh như. Mà thật sự cảnh nó có bao giờ nó bị ô nhiễm không?
Không.
Cảnh nó vẫn như từ xưa cho tới bây giờ và mãi mãi về sau, lúc nào nó cũng như vậy mà thôi. Nhưng mà khi tâm mình mà còn khởi ra niệm thương, niệm ghét, niệm tính toán sau đó, thì cảnh nó mới bị chụp mũ, phải không? Người buồn cảnh có vui đâu, nhưng mà cảnh nó có buồn không? Cảnh không có buồn. Như vậy cái vấn đề của mình là cái tâm của mình như thế nào, là mình nhìn ra cảnh như thế đó. Bây giờ tâm mình như như bất động, không khởi ý gì hết, thì cảnh nó cũng như như bất động thôi. Tới đây hiểu cái câu Lục Tổ Huệ Năng nói không? Không phải gió động, không phải phướng động, mà tâm của ông động. Hiểu rõ ràng chưa? Hiểu không? Hiểu. Là tại tâm mình động, mình mới nhìn thấy cảnh động. Khi tâm trở về cái bản thể thanh tịnh của nó là như như bất động, thì cảnh cũng như như bất động. Thì đây tâm như, cảnh như, thì trong thiền ngữ có gọi là nhất như. Nhất như có nghĩa là cái chân như của tâm và cái chân như của cảnh cũng là một như thôi, là nhất như. Hoặc là có nhiều câu nói là tâm cảnh không có hai, không phải là hai. Đó là cái pháp như thật. Khi nó trở thành nhận thức rồi, nhận thức như thật thì nhìn ra là thấy như vậy thôi. Đó là một cái con đường đi từ cái pháp như thật đến như vậy rất là nhanh. Trong kinh có cái pháp mà dùng cái con đường như thật đi đến như vậy, đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là bốn cái chỗ để thực hành, đó là gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Tất cả vừa người vừa hiện tượng thế gian nó nằm ở trong bốn cái phạm trù này: thân, thọ, tâm, pháp. Thân là nói về vật chất, thọ là cảm thọ, tâm là tất cả những cái sắc thái tâm khác nhau, và pháp là hiện tượng thế gian hay là pháp thực hành. Cả bốn cái phạm trù này là bao gồm hết hiện tượng thế gian rồi. Hiện tượng thế gian nó không ra ngoài bốn cái phạm trù này. Đức Phật dạy đây là bốn cái phạm trù mình cần phải tu tập. Cái chữ niệm này là từ sa tí đó. Sa tí tức là cái biết. Cái biết mà đi đến mức sâu sắc thì trở thành cái nhận thức. Đức Phật dạy trong kinh sao? Bốn cái phạm trù này, trước nhất tuệ tri như thật, và cái bước thứ hai tuệ tri như vậy thì đưa đến giải thoát. Ở trong kinh nói, cái bài kinh Tứ Niệm Xứ nói là đây là con đường độc nhất để đưa tới sạch hết lậu hoặc và giác ngộ tối hậu. Con đường độc nhất là đi từ hai bước thực hành thôi, như thật như vậy. Cô đối với vậy nha, tại sao cái như thật nó phải thực hành trước cái như vậy? Còn dùng giác quan, đúng rồi, trước nhất dùng giác quan trực tiếp lên đối tượng, và thứ hai là khi vào được cái chỗ nhận thức không lời rồi thì là mặc nhiên thấy như vậy thôi, về tất cả hiện tượng thế gian thì có còn buồn khổ gì nữa đâu, đâu còn dính mắc gì nữa. Mình thực hành pháp như thật và như vậy, tức là mình đã trở thành là nhân chứng rồi, nhân chứng đối với hiện tượng thế gian. Bây giờ là tâm không động không rung chuyển, sanh tử tự tại. Quý vị thấy các pháp thực hành nó liên hệ với nhau, chứ không phải là cái này nó rời khỏi cái kia, nó tách biệt không có, nó liên hệ. Bây giờ cô giảng tiếp. Bây giờ cô vẽ một cái hình nó khó hơn một chút, tức là cô vẽ hình não bộ. Đây là cái cuốn não, đây là cơ cấu mạng lưới, tức là cái trạm tiếp vận thứ nhất, các nhà khoa học gọi là trạm tiếp vận thứ nhất, relay station là trạm tiếp vận. Tại sao gọi là trạm tiếp vận? Là tất cả những thông tin nó đi vào cơ cấu mạng lưới, từ mắt, tai, lưỡi, da và nội tạng, nó sẽ đi vào cái ngã thứ nhất là cơ cấu mạng lưới ở chỗ cuốn não, thì nó tiếp thông tin rồi nó truyền đi. Cái trạm tiếp vận thứ hai là đồi thị thalamus, nó sẽ lên đây. Tuy nhiên về cái âm thanh thì nó có đi tới chỗ tiểu não nữa. Đây là tiểu não. Âm thanh nó sẽ đưa vào tiểu não, để nó từ đây nó cho mình biết cái âm thanh đó nó xuất phát từ đâu, rồi từ tiểu não nó mới đưa lên đồi thị. Thalamus ở đồi thị ở ngay bên trong hệ thống viền não, nó tiếp nhận rồi nó đưa đi khắp nơi trên vỏ não. Đây là dưới đồi, dưới đồi là hypothalamus, là trạm tiếp vận thứ ba. Ta cho tới hiện nay các nhà khoa học trên thế giới đều công nhận là trong não bộ của con người có ba trạm tiếp vận theo thứ tự đó. Cơ cấu mạng lưới là thứ nhất, đồi thị là thứ hai và dưới đồi là thứ ba. Thì từ đồi thị đây các tín hiệu nó mới truyền đi. Ở đây là thể chai thôi. Thể chai này nó chỉ có cái chức năng là nó truyền tín hiệu đi hai bên não, một bên trái bên phải. Cái não mình chia ra làm hai, trái và bên phải, nó thông nhau qua hàng triệu, hàng tỷ sợi thần kinh của thể chai để nó truyền qua bên não phải và bên não trái. Rồi đi đến một cái cơ chế đó là gọi là hồi đai. Cingulate Gyrus. Rồi bây giờ mới truyền lên cái hệ thống vỏ não. Cái hệ thống vỏ não mà ở đằng sau óc này thì gọi đây là cái vùng cuneus. Là cái vùng này nó chỉ liên hệ tới cái tấm thấy thôi. Và kế bên nó đây là cái vùng precuneus, là cái vùng trước nem, thì nó liên hệ tới tánh xúc chạm, tính nhận thức, tính nghe, nó nằm bên ngoài vỏ não. Còn nguyên cái dùng trên này và mặt ngoài nữa gọi chung là dùng vỏ não là cortex. Dùng hồi đai này các nhà khoa học chia nó ra làm ba dùng. Phía đằng trước trán gọi là tiền hồi đai, ở trên đỉnh đầu gọi là trung hồi đai, và phía đằng sau óc gọi là hậu hồi đai. dùng tiền hồi đai nó liên hệ tới dùng tiền trán, tức là ở bên ngoài vỏ não có cái dùng bên trái là ý căn, bên phải là ý thức, nó nằm mặt ngoài. Còn cái dùng trung hồi đai nó liên hệ tới hai cái dùng ở trên đỉnh đầu, phía đằng trước trán là dùng vận động, phía đằng sau là dùng thân thọ. Cái dùng thân thọ này nó liên hệ qua bên cái tấm xúc chạm, nên là thân thọ, nên là vận động. Thì dùng kiêu nhớt này liên hệ tới tấm thấy, nó ở nằm ở thùy chẩm. Còn thùy kiêu nhớt này nó nằm ở thùy đẩm, thì nó liên hệ tới cái ba tấm: tấm xúc chạm, tấm nghe và tấm nhận thức. Cho nên cái dùng thùy kiêu nhớt này nó quan trọng hơn cái dùng kiêu nhớt. Chức năng của cái dùng thùy kiêu nhớt cũng như chức năng của bốn tấm là nó có cái biết và có cái tự biết hay là tự nhận biết. Đó là cái chức năng thấp. Còn cái chức năng sâu sắc hơn là nhận thức và tự nhận thức. Các chức năng này là hoàn toàn không lời. Khi nói biết, mình hiểu là nó có đối tượng. Còn tự nhận biết là nó nhận biết chính nó thôi. Nhận thức cũng vậy, nhận thức là có đối tượng, còn tự nhận thức là chỉ nó nhận thức chính nó thôi. Ví dụ như cái trường hợp hồi nãy cô mới vừa vẽ trên bảng về cái pháp như thật đó, nhận thức qua tấm thấy, qua tấm nghe, qua tấm xúc chạm, thì đó là cái chức năng nhận thức có đối tượng thì qua giác quan. Còn tự nhận thức thì hoàn toàn không có cái đối tượng bên ngoài, chỉ là nó tự nhận thức chính nó thôi. Đó là chức năng của cái dùng biết, của cái dùng precious. Do đó, cái dùng precious này thầy đặt nó là trạm tiếp dẫn tâm linh. Tức là từ đây, trí tuệ tâm linh bật ra. Thì cái dùng này thầy đặt nha, trạm tiếp dẫn tâm linh, cái số 4. Tức là cái dùng precious. Giờ trở lại nè, khi các tín hiệu từ các giác quan đi truyền vào cơ cấu mạng lưới, nó qua đồi thị, từ đồi thị nó truyền đi nhiều nơi trong não lắm, thì nó truyền liền tới dưới đồi, tại vì dưới đồi nó ngay nằm dưới đồi thị, và từ đồi thị nó cũng truyền đi khắp nơi trên vỏ não.
Cô vẽ bằng mực khác để cho quý vị thấy rõ hơn một chút.
Ví dụ như mình thực hành thầm nhận biết như thật, qua thấy, qua nghe, qua xúc chạm, thì cái tín hiệu qua xúc chạm, tức là khi mình đi thiền hành, thì cái tín hiệu nó từ dùng đồi thị nó sẽ truyền lên dùng thân thọ, và từ đó nó truyền qua tấm xúc chạm. Khi mắt mình thấy, từ đồi thị nó sẽ truyền qua cái dùng curious để nó đi tới tấm thấy. Còn qua nghe, từ cái dùng đồi thị nó sẽ truyền lên cái dùng vì chưa nhớ để nó đi tới cái tấm nghe. Còn nếu như mình có lời, ví dụ mình ngồi ngoài sân, mình nhìn thấy nắng ấm cho mình nói, ồ nắng ấm quá, nắng này đẹp hơn ngày hôm qua, vân vân, cái biết có lời, thì cũng từ cái dùng đồi thị nó truyền qua cái ngã tiền trán để nó lên cái chỗ phân biệt so sánh của ý thức, ý căn, trí năng. Do đó, cái trạm tiếp dẫn thứ hai này nó quan trọng lắm. Nó nhận thông tin, nó sẽ phân phối đi khắp nơi, khắp vỏ não. Đồng thời, cái tín hiệu nó cũng tác động xuống dưới đồi. Để chi? Biểu lộ những cái sắc thái tâm khác nhau của mình. Mình vui, mình thích, hay là mình không thích, hay là mình tĩnh lặng, thanh thản, thì nó đều biểu lộ ở dưới đồi. Và đồng thời, nó cũng tác động đến cái dùng ký ức, tức là nó cất giữ vào trong ký ức. Cái ký ức của mình là cái ký ức dài hạn, gọi là hippocampus. Nó nằm ngay bên dưới của đồi thị á. Còn nếu như mình có xúc cảm gì mãnh liệt, ví dụ mình nhìn cái cảnh tượng thương tâm, cái mình xỉu, mình bất tỉnh đi, cái ký ức nó quá thương tâm á, nó tác động vào cái tình cảm xúc cảm mình quá, thì nó đi tới cái ký ức xúc cảm amygdala đó. Nó cũng nằm ngay bên dưới của đồi thị.
Còn trong khi mình thật thành thiền, thấy biết như thật, không có xúc cảm gì hết, thì là đóng cửa cái vùng amygdala. Còn nếu như mình thực hành thiền, mỗi ngày mình thực hành, mình có kinh nghiệm tâm tĩnh lặng, thì cái kinh nghiệm định đó đó, nó sẽ cất giữ trong cái vùng ký ức dài hạn của mình. Để khi mình cần, mình chỉ cần gợi lên là cái tâm mình tĩnh lặng liền. Bây giờ cô trở lại nè. Khi mình khởi cái ý mình thực hành như thật, thầm nhận biết như thật, thì nó đi vào cơ cấu mạng lưới. Và cái tín hiệu nó chỉ chuyển vào cái vùng không lời, tức là nó liên hệ cái vùng hậu hồi đai để nó đi lên tới cái vùng không lời, là cái vùng triệt chiêu nhớ. Và mình thực hành lâu dài, tức là mình lúc đó mình an trú ở trong cái vùng triệt chiêu nhớ, thì nó mới kích thích cái vùng triệt chiêu nhớ này, nó bật ra kiến giải cho mình, mới gọi là tiềm năng giác ngộ bật ra. Lúc đó chỉ có cái tín hiệu nhận biết không lời nó đi vào đây thôi. Ngoài ra tất cả những cái tín hiệu khác đều yên lặng hết. Xem như toàn bộ não đều yên lặng hết. Nếu mà mình nghe một bài giảng cái mình về là mình cất giữ cái ký ức vận hành ở nào ở đây, về cái mình quên là nó chưa để vô ký ức dạng. Mình thực tập, mình nghiền ngẫm hoài nó mới cất giữ vô trong ký ức dạng. Con lái xe dùng chuyển rồi là nó cất trong ký ức dạng. Cái định, cho nên nó đòi hỏi mình phải thực tập nhiều lần để mình cất giữ rất nhiều chỗ chứ không phải cất giữ chỉ ở trong ký ức dạng. Ví dụ như mình ra lệnh không nói là nó đóng cửa ngay cái vùng cơ cấu mạng lưới. Tất cả những cái tín hiệu từ mắt, từ tai, lưỡi, da, nội tạng nó không truyền vô, thì tất cả não bộ mình yên lặng hết, chỉ có cái trạng thái không nói hiện hữu ở ngay cái vùng truyền chiêu nhất thôi. Ví dụ ra lệnh không nói, cái khoảng sau là yên lặng. Yên lặng đó là gì? Là mình đang ở đây. Cái chỗ này là chỗ không lời. Thành thử ra, nó yên lặng hết toàn não bộ. Không có những cái tín hiệu gì khác khởi lên. Đóng cửa hết, kêu xúc cảm, kêu dạ, không khởi lên được. Chứ khi nó khởi lên đó là mình có vọng tưởng, tầm và tứ đó. Còn khi mình đóng cửa hết là mình ở ngay cái vùng tùy chiều nhất. Toàn bộ não bộ đều yên lặng hết. Thì Đức Phật khi mà ở trong cái tầng định tâm như là Ngài an trú ở đây. An trú ở đây, toàn bộ não bộ này không có cái tín hiệu gì bên ngoài nó đi vào hết. Cho nên cô mới kể cái chuyện là khi Đức Phật ngồi thiền mà sấm chớp ào ào đánh chết người ta đó, Đức Phật cũng không biết. Là tại vì Ngài ở đây, an trú ở đây và đóng cửa hết cái cửa ngõ này, cho nên những cái tín hiệu bên ngoài nó không có truyền vô. Đó là cái tầng định sâu nhất của Đức Phật. Trạng thái đó thầy gọi là cái default mode của não bộ, là cái trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn của tâm. Khi mình thực hành thiền định, đóng cửa hết ba trạm tiếp vận, đóng cửa hết đường mòn ngôn ngữ, đóng cửa hết ký ức, đóng cửa hết khu dưới đồi, đóng cửa tất cả cái vùng tiền trán, thì đó là trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng của tâm. Đó là trạng thái của tâm như. Bây giờ mình an trú ở trong cái vùng triệt chiêu nhất thì trí tuệ tâm linh sẽ bật ra thôi.
Hỏi là giả như cái vùng mà triệt chiêu như thế là chiêu như sao? Cái vùng mà có cái giác quan đó mà lỡ
bị hư
thì nó không hoạt động thì con người đó tu không có được.
Cái não bộ quan trọng lắm. Tuy não bộ là phần vật chất, nhưng mà khi mình còn sống, tức là cái trí tuệ hay là cái phần tâm linh của mình nó an trú ở trong cái thân vật chất á, thành thử nó bị cái vật chất giới hạn đó liền. Ví dụ như tại sao mình bị cái bệnh Alzheimer là tại vì cái dùng ký ức của mình nó bị chết, nó bị hủy hoại tế bào. Do cái tâm mình buồn, giận, đau khổ hoài, cortisol nó ra, nó bó chặt cái vùng ký ức, thì cái vùng ký ức chết. Khi cái vùng ký ức chết thì mình không thể nào thành lập nhận thức được hết. Mình học mình đâu có nhớ gì đâu, mình đâu có biết, mình đâu có hiểu không, là gì, chân như là gì,
làm sao mình thành lập được bản đồ nhận thức. Thành thử nó ảnh hưởng hết toàn bộ não bộ mình đó, là chỗ đó. Thành thử không có thể nào khinh thường cái não bộ của mình, cái phần vật chất. Ví dụ như mình bị stroke ở chỗ dùng vận động hay dùng thân thọ của mình nó bị hư, mình muốn đi mà cái chân của mình nó không bước đi, khi đó quý vị sẽ cảm nhận liền cái thân khác, cái tâm khác. Cái tâm mình muốn đi mà cái chân mình nó không bước đi, có nghĩa là cái dùng vận động của mình nó không có truyền tín hiệu đi, thành ra cái chân của mình nó chỉ là cái khối thịt vô tri vô giác. Nó phải thấy rõ chỗ đó. Cái thân của mình chỉ là bốn cái thứ vô tri vô giác, là đất nước gió lửa mà thôi. Cho nên khi quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy các vị tổ cũng như trong cái bài Vô Tâm đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói vô tâm là gì? Là cái chỗ thấy nghe hiểu biết á. Chứ cái đất nước gió lửa làm sao nó thấy nó nghe nó hiểu biết, hiểu chưa? Thì cái phần tâm linh của mình nó mới là chủ động để mình thấy, mình nghe, mình hiểu, mình biết. Thành thử khi mình có cái thân là cái thân mình nó hạn chế mình thôi. Cái thân nó đi theo cái quy luật biến hoại, nó không có theo ý của mình. Từ đó Đức Phật mới lý luận là trong con người đâu có cái ngã. Hãy có cái ngã thiệt thì mình biểu cái thân mình thì cái thân mình nó nghe, nó nghe lời. Còn cái này mình biểu nó mà nó không có nghe lời. Thành ra không có cái gì là cái chủ thể hết.
Thưa cô, nhân dịp cô nói đến nhân quả và trả nghiệp á, thì có nhớ lại cũng có cái lần cô giảng về cái chuyện xù nghiệp. Cho nên xin cô hoan hỷ giải thích thêm một chút nữa cái quan hệ giữa cái luật nhân quả trả nghiệp với là cái xù nghiệp.
Thì bây giờ trở lại nè, trên đời có hai chân lý. Tục đế thì có nghiệp thiệt, có trả nghiệp thiệt, đó là tương quan nhân quả. Trên cái đứng của nhìn của người thế gian có tội lỗi. Còn trên mặt chân đế mình vô tâm như rồi thì cái đó bản thể là trống không, thì là xù nghiệp thôi. Khi mình ra bằng cái tâm như á, thì nghiệp kia là trống không rồi, đâu có gì đâu là quyển mà. Thành ra mình kêu là xù, chứ thiệt sự bản thể nó là quyển. Khi mình thấy nó thiệt thì nó thiệt, mà khi mình thấy nó quyển thì nó quyển thôi. Coi như cô đúc kết là hôm nay rồi xong rồi đó. Thì tất cả những chủ đề nào không chân như quyển đều tác động vào trong cái vùng tùy kiêu nhất, chỗ đó là tâm hoàn toàn trống không, thì xù hết nghiệp. Thôi chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chiều nay 2 giờ vô chúng ta bế giảng.